Do đâu mà có, sự ăn uống hàng ngày các bạn thấy không? Có chứng minh rõ ràng, cộng cỏ cộng rau cũng qua ngày tháng mới hình thành, rồi chúng ta ăn phải nhai rồi phát triển, rồi cái điển nó mới dẫn dắt đi lên. Cái chánh của nó là điển, cái điển đó là điển từ bi trung hợp, cả càng không vũ trụ hình thành, mà chúng ta là thể mang cái thể xác ở thế gian này, cũng trung hợp, hợp từ mọi trạng thái hình thành, chứ không phải chúng ta ngu đâu, bị lường gạt, nói cái này hay quá, cái kia hay quá, chính mình hay mà không hay, chính mình là chân lý mà không chịu đào sâu chân lý để thức tâm. Cho nên tôi luôn luôn nói rằng mọi người tu hoàn cảnh là ân sư, sự kích động này cái nọ mà chúng ta có dũng chí tu hành thanh tịnh, sự kích động không có phá được. Cũng như ở đây người ta đồn những là tôi tiên tri trước là ở Los Angeles phải sập đổ, San Diego phải mất, cái chuyện đó là quá thái, nói trật không có trúng. Cho nên con người chỉ có thanh tịnh, chúng ta hướng về thanh tịnh thì không có bị động đất. Mà chúng ta mà nói chuyện động đất và cứ hướng về động đất thì chắc tự nhiên nó cũng động đất. Thế nó khùng, nó phải động đất cái gì nữa. Thấy rõ cái nguyên lý rõ ràng. Tâm chúng ta hướng về thanh tịnh thì lúc nào chúng ta cũng yên. Mà hướng về động thì lúc nào cũng động đất. Nhiều người ở gia đình ngày nào cũng động đất, cãi lộn là động đất rồi. Tình huynh đệ ruột thịt mà cũng không thương nhau, tình cha con không thương nhau, làm bấn loạn gia can, đó là động đất rồi đó. Chứ không cần đợi mặt đất sập. Nóng tánh mê chấp đủ chuyện, đó là động đất rồi đó. Chúng ta tu để giải bỏ cái nghiệp tâm, nó trở về thanh tịnh, thì cõi thiên đàng đâu có động đất. Người ta tạo thiên đàng tại thế gian. Ngày nay vô vi cho các bạn có cái cơ hội xúc ruột để thấy ra những chuyện động loạn mà mình rước từ miệng môi, rồi tạo thành động loạn, cơ tạng bất ổn, ngày nào nó sụp đổ. Bây giờ chúng ta thanh lập, chúng thấy rõ, cần sự thanh nhẹ, sự vô cùng là không bao giờ bị động đất nữa. Hướng tâm về thanh nhẹ, sự liên hệ, cuộc sống của chúng ta liên hệ với trời Phật mà, đâu có phải bỏ trời Phật được. Chúng ta đừng tập cái tánh phản trắc bỏ trời Phật, phải tự thức, tự tu, tự tiến mới được. Cái bản chất phản trắc không có bền bỉ. Ở thế gian này có súng ống đầy đủ, nhưng mà cũng phải chết như chó chết mà thôi. Còn cái này tâm linh chúng ta hướng thượng, khi chúng ta chết minh mẫn, ra đi rõ ràng. Cái đó là cái chánh pháp. Cho nên không vội tin cái gì, các bạn phải tin nơi khả năng của chính bạn, bạn mới khai thác được. Còn không tin nơi khả năng của chính mình, thì mình là một người vô dụng tại mặt đất. Mình là một ánh sáng mặt đất mà không tin khả năng và không chịu dấn thân làm việc. Vô quái ngại, khi tôi làm việc tôi nghĩ làm việc cho người khác được làm, tôi tu cho người khác được tu, thì cả ngày mình vui. Mình vui hòa với các giới, mình mới có hạnh phúc. Mình còn chấp mê ta đây, không có hạnh phúc đâu. Giàu sang cửa lớn không hạnh phúc đâu. Người tu mà chịu dấn thân, người đó mới thấy hạnh phúc. Thấy cái chân lý của trời Phật không có rời tâm can của chúng ta, lúc nào cũng ẩn nấp và khai triển tới vô cùng. Cho nên tu để tiến chứ không phải tu để lùi. Nhiều người tu còn chấp người này, chấp người kia, chấp người nọ là thật sự lùi. Tánh ma không phải tánh Phật. Tánh Phật là phải có từ bi khai mở. Mình lo tu để ảnh hưởng người khác. Chuyện của Phật nói chuyện với chúng ta đâu có nói miệng môi như tiếng ở trong micro rồi vừa phát ra đây không. Trong thanh tịnh, cho nên các bạn thanh tịnh rồi các bạn mới nhận được như chư Phật chiếu cố bằng cách nào. Thiếu thanh tịnh không biết trời Phật nói cái gì cho mình. Càng tu tự nhiên nó càng mở dốt mà minh mới hay. Còn hai chữ nó nhiều khi lạc chứ nó không có minh. Động nó nhớ này, nó ôm sách này, đọc thế kia, đọc rốt cuộc rồi nó bị kẹt thôi. Nóng tánh cũng quần nóng tánh không có mở trí, thiếu trí. Còn mình tu thanh tịnh thì tự nhiên cái trí nó mở. Chúng ta thường niệm Phật là cái đại trí nó mở, thì tự nhiên nó thông minh lên. Tự nhiên nó biết những cái chuyện hồi nào giờ mình không biết mà có thể biết được. Cái đó là thông nó mới minh, còn nó kẹt nó đâu có minh. Nhiều người nói thông minh mà không biết thông mà cái gì, cơ tạng không thông làm sao minh. Học lớn mà đâu có minh. tự học tự khai triển mới là minh. Học lớn không có minh đâu, mấy người học lớn không có minh đâu. Cho chúng ta niệm Phật đại trí nó mở, thì cái trí nó mới thức, nhưng mà trí thức thật sự nó mở ra, đụng đâu nó giải đó. Tu phải hóa giải được, chúng ta tu mà không có điện năng gặp chuyện thì gây lộn với thiên hạ là trật rồi. Cho nên bây giờ một số bạn tu ở đây không có nhiều, nhưng mà nhiều khi đụng phải chuyện họ cũng ráng hay nhịn nhục, rồi nó cũng hóa giải được, qua được rất rõ ràng. Ngay trong gia đình, đừng nói trong xã hội, nhiều chuyện lắm. Nhóm ba nhóm bảy nói chuyện người ta không mà chuyện mình không nói. Mình thanh tịnh là nói chuyện mình, không nói chuyện người ta. Cải sửa tâm linh của mình càng ngày càng thanh nhẹ, cái đó là có quan trọng. Cho nên hôm nay tôi về đây, rồi đây chúng ta có dịp chung sống và hướng thượng để thấy rõ cái nguồn gốc. Đại bi là nguồn gốc của chúng ta. Chúng ta phải trở về đại bi thì cuộc sống nó mới an vui. Chứ bây giờ các bạn không chịu tu, không có thanh nhẹ, không có thực hành, dùng lý luận, dùng lý thuyết, ông tiên nào cũng biết, ông Phật nào cũng hiểu, nhưng mà không hiểu chính mình, đó là bằng cùng tư tưởng, không có được. Cái tư tưởng thanh nhẹ của chúng ta là ở chỗ nào, lúc chết ra đi minh mẫn, đó là tư tưởng thanh nhẹ. Lúc chết không biết gì là ma quỷ dẫn dắt, khổ ghê lắm. Còn người tu mà màn đêm lo tham thiền đầy đủ, người đó có linh khí, nhìn mặt biết rồi. Người mà hướng về dục không bao giờ có linh khí hết. Thiền là thiền, ăn mặn, dục là cái mặt không có linh khí, mắt không có sáng, huệ không có khai. Cho nên chúng ta tu ở đây chúng ta phải chịu khổ một chút. Ở thế gian còn khổ đi làm, bị người ta chửi mắng mới có đồng lương. Chúng ta muốn về Phật thì chúng phải khổ hành nó mới tiến hóa. Không khổ hành làm sao tiến hóa? Nói tu mà không hành làm sao? Người ta nói tu hành nó mới tiến hóa, tu mà không chịu hành làm sao nó tiến? Cho nên chúng ta có dịp chung sống, rồi đây chúng ta hành thiền nhiều, rồi chúng ta cảm thức trời Phật chuyển cái gì, trời Phật nói cái gì, chiếu cái gì trong óc chúng ta. Chúng ta đừng khao khát cái thanh tịnh, không có khao khát cái động loạn. Thế gian họ học võ để tự vệ, nhưng mà mấy ông võ sư cũng phải chết à? Chắc chắn là vậy. Cho nên ông bỏ, ông đi nhiều, ông võ sư ông đi tu, ông lo phần hồn, ông lo giải thoát, ông lo dẹp sự mê chấp của chính ông. Ông tạo một sức mạnh vĩnh cửu thay vì sức mạnh tạm. Cho nên chúng ta hiểu cái đường tu của chúng ta là cái không có bám với xác nữa. Biết đường tu là cái thức không có bám cái xác, cái thức còn bám cái xác là còn gây lộn với người ta. Cái thức không bám cái xác, lúc nào lượng từ bi muốn khai triển, để khai triển và hòa đồng với tất cả mọi người là vậy. Phải tha thứ thương yêu là chánh gốc. Trong gia đình phải biết lời ăn tiếng nói, phải có sự tha thứ và thương yêu. Lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, đừng có phê bình người khác mà không biết phê bình chính mình, là tạo kẹt cho tâm thân không có ổn. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu nhiều, thiền nhiều, rồi các bạn sẽ đạt nhiều kết quả. Chứ tôi cũng nói nhiều trong băng lắm rồi. Chính tôi hằng đêm tôi phải thực hành công phu tôi mới nói được. Tôi không có thực hành công phu, tôi không biết giảng gì bây giờ. Giảng biết bao nhiêu công chuyện. Nhưng mà con người ở thế gian là ai cũng mong ông Phật độ. Mình làm gì không ông Phật, mình không nhẹ ông Phật. Ông Phật là chuyển cho cái nhẹ thôi, mà tâm thức mình nhẹ thì ông mới phóng cái từ quang cho chính mình. Rồi bây giờ mình không nhẹ làm sao mình nhận được? Phật là từ bi lúc nào cũng cho, trời cũng từ bi lúc nào cũng cho, mà mình không thanh nhẹ mình là làm sao mà mình nhận được? Mình còn cái óc giết chóc là còn giết con thú để ăn, nó cái óc giết chấp mà không có biết độ nó, tội vô cùng. Phải hiểu cái này mà thức tâm lo ăn chay lo tu là tốt, mà phải hành để thấy. Chứ nghe nói không được, hành rồi mới thấy. Có nhiều người tôi ăn chay tôi đi làm được, thét nó ăn chay rồi thét nó quen, nó mạnh, đi làm vẫn mạnh khỏe mà không bao giờ có bệnh hoạn hết, tốt không? Chúng ta cần thực hành cái điều cần thiết và không thực hành những điều không cần thiết. tạo cho tâm thân mê loạn là không cần thiết. Phải thực hành chuyện cần thiết là vậy. Tiện đây về, có chút định thì giờ, các bạn có gì thắc mắc hỏi tôi, chúng ta hàn huyên nói chuyện cho vui. Tôi đọc một bé tám, bây giờ tôi gặp thằng bé này, tôi hỏi coi nó trả lời nổi không? Thì nói chuyện cho vui. Cảm ơn các bạn.
Xin mời bác lên đây bác. Thưa bác, xin mời bác lên đây. Hay là bác ra phía sau. Tất cả các bạn đạo ở phía sau đều có cái speaker, cái micro đó, mình có thể nói phía sau. Mời bác ra phía sau cả bác. Nhờ Quốc lo dùm phía sau Quốc.
Dạ thưa ông Tám, con ở Việt Nam mới qua gần 5 tháng nay. Mà trong vòng gần 5 tháng nay con cũng mong để gặp ông Tám mà không có cái cơ hội. Con cũng ban đêm con thiền. Thì con có nguyện với ông Tư Tám cho con gặp ông Tám. Thì mới có mấy ngày có một người bạn đạo tình cờ biếu cho con mấy cuộn băng và có cho con biết là ông Tám sẽ giảng tại mà người ta không biết, người ta nói là ông Tám giảng ở trên thiền đường Vĩ Kim. Thì con mới phone ở tỉnh, thì tỉnh nói là không phải ở đây, thì cho con cái địa chỉ ở đây. Thì
ở đây là một cái phương tiện của một người phát tâm giúp đỡ. Chúng ta có cơ hội bàn bạc ở trong căn nhà nhỏ. Thì cái phương tiện tạm mà thôi.
Thì con qua đây mà không biết giờ ông Tám còn nhớ con không? Chắc ông Tám quên rồi.
Lớn tuổi rồi.
Hồi xưa thì ở bên ông Hồ Văn Em đó. Ông Tám thường ngồi giảng ngay chỗ cái cây bả đậu đó. Rồi bạn đạo xuống xung quanh. Rồi tới ngày ông Tám đi cho tới bây giờ. Bây lần bữa nay mới gặp lại.
Nhiều người ở Việt Nam trẻ mà bây giờ tôi gặp lại họ già rồi nó cũng khuôn mặt giống
thì
vậy thôi.
Mười mấy
không
năm
biết
rồi.
Tên.
Ông Tám như coi gần 20 năm rồi.
20 năm rồi phải thay đổi.
Thì hồi có
20 năm trước với 20 năm sau chị thấy tôi thế nào?
Thì bây giờ thấy ông Tám thì rất ngạc nhiên là ông Tám mặt hồng hào đẹp trẻ.
Đẹp hơn xưa không?
Không thấy ông Tám không có già.
Tại vì ông Tám học ngu, tối tu, tối chết rồi nó mới mặt mày nó mới tươi vậy được. Nếu mà ông Tám học khôn mà đi chơi bờ mèo mỡ là tiêu rồi, lúc này là run rẩy rồi không có đi được. Cho nên có cái gương cho bạn đạo thấy, thiền nhiều, kết quả tốt. Không cần ngủ nhiều, không cần ăn nhiều nhưng mà vẫn khỏe.
Trước khi con qua đây đó thì bạn đạo ở bển á, rất mừng mà nói nếu chuyện nào có gặp ông Tám thì nói thôi cho tất cả bạn đạo đều gửi lời thăm ông Tám.
Cảm ơn rất nhiều.
Thì con qua đây đó thì sau từ hôm qua đây tới nay đó thì con hồi mới qua thì nó không có ổn định được, thì con cũng ráng con công phu nhưng sao cái bộ đầu con bây giờ hổng rậy, nó cứ quần nhiều quá vậy ông Tám.
Điện nó rút. Bây giờ tưởng tới tôi á. Tưởng tới tôi rồi bây giờ đứng đó nó cũng rút vậy.
Nãy giờ rút hoài thành
không chạy ngồi. Đâu mình tạo cái vốn đi về trời chỉ nhờ cái đó đi lên thôi. Cái đó là mới chứng minh rằng Phật cho tam liều có nhẹ thì mình mới hướng về con đường nhẹ, là mình chỉ có đi không có làm điều ác được. Hướng về thiện, không làm điều ác thì tâm thân nó sẽ yên ổn hơn.
Thưa ông Tám, con muốn hỏi điều này nè, bởi vì con không phải là con không tin, con thắc mắc. Có nhiều khi có nhiều người bạn đạo lại nhà con chơi đó, rồi tối ở nhà ngủ rồi thiền chung đó. Thì chính con không biết, nhưng mà tất cả những người bạn đạo họ biết, họ nói thường thường thì con có những một cái ánh sáng vàng ở trong người con xuất ra khi mà con ngủ, con xả thiền rồi đó. Mà hai ba người đều thấy như vậy, bạn đạo cũng vậy.
Tu thanh nhẹ thì nó có cái phần đó.
Thì con nói con không biết làm sao để con qua gặp.
Ráng thiền cho nhiều. Chứ không phải ông Phật là một chuyện lạ. Ông Phật là con người hình thành. Con người có công tu hình thành. Mình tu rồi mình cũng có cái hào quang. Nó xuất ra. Mình nói chuyện cảm động lòng người ta được. Chứ không phải tu mê tín dị đoan, ôm một cái hình thiệt to, nặng mấy chục tấn làm gì. Ông Phật mà nặng mấy chục tấn chết thành bò mất rồi. Nó phải linh lanh nhẹ, thanh nhẹ, chỉ có điển không ai phá được. Cho nên cái điển từ bi của ông Phật không có ai phá ra. Yeah.
Dạ thưa ông Tám, cho con hỏi thêm một hai chuyện nữa.
Dạ.
Dạ con tu này nó cũng tính lại là 18 năm.
Ừ.
Dạ. Nhưng mà sau tu riết rồi thành ra cái chuyện gia đình đó, ông xã cũng dứt khoát tự động ông gói ra đi. Rồi con cái này kia nọ, đứa nào nó ấy rồi nó làm gì như là cái gì nó cũng tách rời mình ra hết rồi vậy ông Tám.
Đúng chứ, muốn ôm hay là muốn rời?
Dạ muốn rời.
Muốn rời là giải nghiệp rồi. Dạ, đúng rồi, nó dạ, có tật.
Dạ. Mà con cái gì cũng tự động, ví dụ như con hồi xưa đó thì con theo pháp môn Tám, con đâu có ăn chay. Nhưng mà con tu một thời gian bắt đầu từ ngày năm 1980 là con tự động con ăn chay trường luôn.
Ừ.
Đó bây giờ. Dạ.
Tốt, ăn chay dạ, trường nó nhẹ.
Dạ.
Nó thanh nhẹ.
Dạ. Được cái gì cũng tự mình giải quyết lấy mình hết hả ông Tám?
Ừ, không dạ, có lo nữa, dạ, tự dạ, mình giải dạ, quyết, bởi trong cơ tạng mình có vạn linh, có lục căn lục trần, dạ, đâu có cần cái đó mình còn chưa giải được mà mình còn ôm chồng con nữa là khổ lên, dạ, không phải là kêu người ta từ bỏ, kêu người ta độc dạ, lập tiến qua. Dạ.
Nhưng mà qua đây rồi đó thì ông Tám bảo lãnh thì hai người, nhưng mà qua đây thì cái đó cũng như ly thân rồi đó, mà qua đây thì phải đi chung rồi phải ở chung với một nhà với con gái thôi. Cái mấy tháng nay con lại bị ổng khảo đảo con nữa. Thì con thấy
con thấy tu càng ngày càng đẹp á. Dễ thương.
Rồi giờ con bị khảo đảo quá ông Tám ơi.
Đâu khảo đảo, cái tâm thức mình ổn định thì cứ giữ nghiêm luật mà hành. Bây giờ tôi đã tìm, tôi cũng làm affair vậy, tôi mở đường tôi đi về trời chứ tôi không nhất định dứt khoát không ở thế gian nữa.
Dạ.
Tu vô vi phải tâm phải dứt khoát.
Yeah.
Thì lúc nào cũng đúng giờ đúng giấc, giữ nghiêm luật và thực hành.
Yeah.
Còn nếu mà không giữ nghiêm luật thực hành là bị sa đọa liền. Yeah. Cho nên nhiều người bạn vô vi nghe đạo này hay, đạo kia hay, bây giờ đi rồi chạy rồi nó cũng ăn năn, nó cũng buồn bực hết, không có phát triển đâu.
Yeah.
Bất trung bất tín là con đường mình đi cho chính mình mà không chịu đi, đi nửa chừng không đi làm sao đến đích. Uống cho một kiếp người.
Hồi ở bển đó thì con tu đâu được một năm, theo ông Tám được năm cái ông Tám đi đó.
Ừ.
Dạ thật tới giờ luôn.
Ừ.
Dạ hồi đó ở bển ông Tám đi đâu cũng chạy theo đó.
Có duyên tu là quý rồi.
Dạ. Dạ.
Nhiều người lắm tu ở Việt Nam, cho nên tôi tuy rằng tôi xa Việt Nam nhưng mà tiếng nói tôi vẫn ở Việt Nam.
Dạ dạ.
Dạ thưa... Tôi làm việc đây, tôi nói chuyện đây cũng như nói những người ở Việt Nam mà bị mê lầm.
Dạ.
Không hiểu cái cơ hội người tu ở Việt Nam khổ chừng nào.
Yeah.
Quyết tâm tu sớm đắc.
Yeah.
Không có sao, trời Phật không có bỏ người quyết tâm.
Yeah. Dạ thưa con cảm ơn thầy.
Yeah. Vì chúng ta rất đông, xin các bạn đạo trước khi đặt câu hỏi xin đặt ngắn gọn và rõ ràng để được ông Tám hướng dẫn. Rồi xin mời bạn đạo tiếp.
Dạ kính thưa ông Tám, con là người không có biết đạo vô vi hay là gì cả, con là một người có thể nói bây giờ chỉ còn cái xác, nó sắp tàn rồi, tại vì bị bệnh gan, cứng gan. Tại hồi xưa hồi nhỏ uống rượu cho tới lớn, bác sĩ bây giờ bác sĩ ta, bác sĩ Tây điều chịu hết trơn hết trời. Nhưng sẵn có một người em ở bên Texas, bây giờ gia nhập đạo vô vi, nói bây giờ con nên tìm ông Tám để xin ông Tám có thể cứu chữa hoặc là giúp chỉ con cách cứu chữa để con lành bệnh khỏe để mà...
Tôi không có bằng cấp bác sĩ.
Dạ không.
Không có được quyền trị bệnh người ta.
Dạ.
Nhưng mà những cái gì tôi đã thanh lọc được thì tôi nói cho anh ta, tôi nhờ cái đó tôi thanh lọc tôi khỏe, thì anh muốn vậy là anh bắt chước anh làm như vậy tự trị.
Dạ.
Bây giờ trong bác sĩ người ta chê rồi thì anh phải tự trị chứ, tự cứu chứ.
Dạ.
Cứu về tâm linh trước, cái đó là quan trọng. Tại sao chúng ta có cái xác mà không biết thương cái xác? Tuổi trẻ tôi làm anh hùng giả là uống rượu nè, ta đây nè, chơi bờ liếp nè, cái đó là anh hùng giả phải không? Rồi bây giờ chúng ta trở về cái tâm thức làm anh hùng thật và buông bỏ tất cả để đi về trời. Cái đường lối đó phải hiểu, chúng ta phải làm anh hùng thật. Sau cái cơn đau khổ hoành hành rồi chúng ta mới hướng về tâm linh. Và hướng về tâm linh rồi tự nhiên là ta sẽ tiến. Và anh có dịp là anh lên thiền viện Vĩ Kiên đó, nhờ cô Bích khám lại rồi thanh lọc anh thấy nó giảm bằng cách nào. Rồi nếu và về tâm linh anh nghe băng ở trong chỗ thanh tịnh đó, anh đạt thức, anh hiểu được anh là cái gì và đang làm cái gì trên mặt đất này, thì lúc đó anh không có quan trọng cái thể xác nữa. Thể xác tạm trời cho mà mình hủy hoại, mình biết mình là một tội hồn không tốt. Bây giờ mình ăn năn hối cải và mình thử sửa từ từ nó sẽ tốt. May ra anh sẽ được tự cứu chứ không ai cứu anh được hết.
Dạ thưa con, không biết tất cả những cái chuyện đó là con có thể con hỏi.
Dạ, thì anh xin đi lên trên đó anh thanh lọc một kỳ đi.
Dạ.
Không? Dạ. Có phương tiện là lên, còn không phương tiện anh em định vô vi lúc nào cũng sẵn sàng. Những người tu vô vi là một người bất vụ lợi, vị tha, cứu khổ ban vui. Thì người ta có thể đóng góp cho anh một kỳ thanh lọc tốt đẹp, không có sao hết. Chúng tôi nghèo mà cái tâm chúng tôi không bám vào tiền bạc, có là chúng tôi cho, chúng tôi giúp, chứ chúng tôi không có mưu lợi. Sách vở tới kinh kệ, sách vở gì cũng là bất vụ lợi hết, giúp đỡ thôi.
Dạ, cảm ơn.
Dạ.
Kính thưa thầy, con xin có hai câu hỏi ngắn để xin thầy giải đáp cho con cũng như một số người tu muốn biết. Thưa thầy, câu thứ nhất, con muốn hỏi là người ta nói người tu thì không có tham lam gì hết, mà theo con hiểu một số người nói với con rằng người tu là người tham hơn ai tất cả hết. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thưa thầy, câu hỏi thứ hai, con muốn hỏi là tại sao trên đời này người tu hành thì đông mà người đắc đạo thì lơ thơ như là chẳng có ai hết?
Người tu,
dạ.
Người tu là tham, thật tham, tham bỏ đời qua đạo, tham cái đạo vô cùng, sống hẳn trong đạo, kêu bằng đại tham. Rồi câu thứ nhì gì?
Dạ, thì là mình thấy trên đời người đi tu, tu đạo thì đông lắm, mà người thành đạo thì không có bao nhiêu hết. Là thưa thầy, tại sao vậy?
Là tại vì họ không hiểu cái xác họ là luật trời. Họ phá hủy cái xác, họ nuôi dưỡng cái xác, tô đẹp cái xác, nhưng mà trong tâm không chịu sửa, làm sao đắc đạo? Nó phải đời đạo song tu, khai thông hết thảy lưỡng nghi thì nó mới tốt. Còn cứ ôm đời hay là ôm đạo không cũng được, phải đời đạo song tu nó mới khai thông. Nhiều người nói tôi đạo rồi tôi thành có kết quả này cái kia nọ, cái đạo đó là cái đạo tủi nhục, rồi đi ăn chay, rồi nhịn đói, rồi đủ chuyện hết. Có nhiều người nhịn đói 100 ngày, nhịn thét rồi bao tử ra máu, rồi cũng đổ thừa cái đạo nữa. Cái đạo nó không phải vậy, đạo về điển quang, về energy trong cơ tạng, phải trụ ở nơi nào, phải khai thông bằng cách nào, liên hệ với cả càn khôn vũ trụ bằng cách nào. Còn cái cơ tạng của nó là cái nghiêm luật của trời Phật, mà nếu nó xài quá nó phải bị hư. Như nãy anh vừa rồi nói, lúc trẻ nhậu nhạt nhiều, bây giờ cái gan cứng hư, bởi vì làm anh hùng giả, hồi trẻ làm anh hùng giả. Bây giờ mình biết mình có cơ hội làm anh hùng thật, là anh hùng từ bi á, phải buông bỏ chuyện đời qua đạo, không có sân si ai nữa, mà lo thanh lọc nó tốt đẹp thì may ra cứu được vậy.
Dạ thưa thầy, câu hỏi chót là thưa thầy, mình có thể tự biết rằng mình, bất cứ người nào tu cũng muốn đến con đường cuối cùng là giải thoát, mà mình có thể tự mình biết mình được là mình có đủ sức để tu tới giải thoát hay không? Mình có cái cách nào để mình biết được là mình đủ sức mình tu giải thoát hay không?
Muốn biết cách nào mà đi giải thoát á, thì mình mới biết cách nào tôi bám ở đời này. Cái gì tôi cũng tham cho tôi, cái gì tôi cũng ích kỷ cho chính tôi tham vọng, tôi tham dục đủ chuyện, hại cơ tôi, cơ tạng tôi mà không hiểu. Còn vô vi nó khác, có người mòn nghiệp là giải nghiệp tâm. Mỗi đêm mỗi tu mỗi giải nghiệp tâm, mà lấy cái gì giải nghiệp tâm? Ổn định thanh tịnh nó mới giải được, còn chưa ổn định chưa thanh tịnh giải không được. Cho nên phải hành nhiều, không phải nói nhiều. Nói nhiều rồi rước phức tạp vào tâm. Những người nói nhiều mà không hành được là rước phức tạp vào tâm, cũng như không khác gì của người ăn bậy mà thôi, ăn mất trật tự, cơ tạng phải bị hủy hoại là vậy.
Thế này con muốn hỏi là
theo mình tu đó, thì mình có cách gì để mình biết mình đang ở đâu? Con muốn nói là căn nghiệp đó, mình biết rằng mình còn bao nhiêu kiếp nữa thì mình mới giải thoát được. Chứ nhiều khi mình học ở lớp 12 mình đòi thi bác sĩ làm sao đậu được đó. Thành ra con muốn hỏi là mình
để cho mượn cái pháp,
dạ,
pháp mà khứ trực lưu thanh, như cái pháp ở đây lần lần anh sẽ hiểu anh tại sao mình làm bậy quá nhiều kiếp đâu, không phải bây giờ. Tại sao tánh tình của mình ngu si, mình tự hành tự khai thác lấy mình, thì mình mới thấy cái basic, cái căn bản tự khai thác không làm không bao giờ có. Nếu tôi muốn biết là chừng nào tôi mới đắc đạo, chừng nào mới tôi mới thành Phật, cái đó là những người đọc sách suốt đời không bao giờ tu tiến tới đích hết, phải hành mới tiến tới đích. Giải bỏ cái nghiệp tâm tự nhiên, cái óc anh sáng ra, có cái phương pháp thực hành, cái trí anh nó sáng, anh mới hiểu hành động anh không tốt, anh mới chịu nhịn nhục người nhà. Còn khi mà anh cãi giả với người nhà là anh tưởng là hành động anh tốt hơn người nhà, mà người nhà người ta sợ. Anh nói nhiều chừng nào họ sợ chừng nấy là vậy. Còn cái này mà giải được nghiệp tâm rồi, nói sơ sơ họ cũng mến cảm, họ thương yêu. Vì con đường đó con đường trắng tiến, không có bị lùi nữa. Tiến về thanh nhẹ, tiến về thanh tịnh.
Thôi con cảm ơn thầy.
Cái người đời bây giờ ông trời ông mở cặp mắt, mở lỗ tai, mở cái miệng, rồi nó nói ông trời, nó muốn biết ông trời, nói ông Phật, nó muốn biết ông Phật, mà không biết dễ gì mà làm ông Phật. Phải khổ hạnh mới làm ông Phật, phải khổ hạnh, phải hy sinh, phải dấn thân, phải đủ chuyện hết mới thành ông Phật. Còn người đời mới chạm lên chút lấy súng bắn, lấy dao đâm rồi làm sao được.
Xin lại thầy, ba lại chúng ta. Này, lần thứ nhì gặp được thầy. Nhớ là con thì không thiếu gì vật chất hết. Lần đầu tiên gặp thầy, thầy đã bác cho con ánh sáng. Ngày xưa đi trong bóng tối không thấy gì, cứ cãi là nói là cho mình là đúng. Thầy đã bác cho con ngọn đuốc soi đường con đi. Từ lần đầu tiên gặp thầy bây giờ con về hành im nào cũng hành. Giờ gia đình con rất là yên ổn. Cảm ơn thầy. Có một lần không biết có phải là con xuất ra không, con xuất ra con thấy nằm chiêm bao thì tâm rất là ngu, đang ở Mỹ chứ mà cứ tưởng là bên Việt Nam, rất là ngu. Một lần con xuất, con nhìn đồng hồ thấy nó bao nhiêu giờ và thấy vợ con đang nằm như thế, không biết phải mình sức không. Bây giờ mình thử nhìn đồng hồ mình tính gì, có phải cái đồng hồ như thế không? Thì trong lúc đó con nhìn trong cái sau óc con có một cái ánh sáng rực thất rất là to như cái ly này, sáng nhưng hơn đèn pha nhưng mà nó không chói mắt. Nhờ thầy giảng cho.
Cái đó là cái khớp xương bộ đầu nó nới rồi, nó nới nó mới tiếp thu được cái thanh quang ban chiếu, thì thấy khả năng của nó nhận vậy thôi, nó mới thấy sáng. Phạm vi nhỏ mà sáng lắm. Mà niệm Phật thường xuyên thì điển của Đức Di Đà sáng hơn là người ta hàng điện.
Còn có bấy nhiêu loài đó chỉ vui chứ cùng bạn đạo hôm nay đâu. Thế này gặp thầy hai lần, xin lại thầy ba lại trung tâm lần này. Cảm ơn thầy và tất cả bạn này.
Nếu con có tâm hành thì con sẽ đắc. Cứ dứt hành như vậy, nghe ông Tám khùng, ông ngu muội, ông làm gì như vậy, mình làm vậy là mình nói chuyện cũng bằng ổng là quý lắm rồi, ở mặt đất này quý lắm rồi.
Cảm ơn.
Bạch thầy, con có vài câu hỏi để xin thầy chỉ dạy. Con có thằng trai nhỏ nó thích đi chùa lắm, khi lớn thì nó không thích đi chùa mà nó lại ăn thịt, hồi nhỏ nó không thích ăn thịt thầy. Như vậy làm sao để có thể cái tánh nó thay đổi kỳ lắm, hồi nhỏ
nó thích đi chùa.
Không, nó không thích đi chùa, hồi nhỏ nó bắt con phải đi chùa, con mưa lớn lắm mà nó cũng đòi đi, không đi là nó khóc, nó nhảy cả tưng khóc tới mặt tím á. Nhưng mà lớn là nó không thích nữa.
Bây giờ nó lớn nó không thích đi chùa nữa. thì mới thấy rõ là từ thanh nhẹ nó đi nặng trược, tới nặng trược nó đâu có thích đi chùa, cái óc của nó bị trược rồi, bị dơ rồi, nó không thấy, không thích đi chùa. Còn nếu mà nó chịu tu rồi, cái óc nó mở, nó nhẹ, nó mới thích đi chùa. Đi chùa để làm gì? Đi chùa để chiêm ngưỡng cái hình ông Phật và nhớ lại cái hành động quá khứ của ông Phật, từ con người văn võ toàn diện mà lại bỏ đi tu. Tại sao? Nó có cái gì hay hơn? Mình phải chiêm ngưỡng mới thấy cái khả năng con người có thể tiến tới Phật được, mà chính nó là từ trong gốc đại bi mà ra.
Bây giờ có cách nào có thể giúp được cho nó đi, cho nó kêu bằng đi về đường tu lại không thầy?
À, nếu nó đi về đường tu thì mẹ nó phải tu nhiều hơn, nó mới tu.
Vậy hả thầy? Con sẽ hỏi thứ nhì. À, câu hỏi thứ nhì là con hỏi thầy, con đi chùa mỗi lần người ta nghe người ta đọc kinh đó thầy, cái nước mắt con trào ra và không có ngừng, mà con nó không khóc nữa, nhưng mà tại sao nước mắt nó trào hoài thầy?
Cái nước mắt trào là mình mới cảm thấy là nhiều người ta tụng kinh là cái điện năng người ta hội tụ, nó rút được cái trược điện trong gan của mình, nó mới chảy nước mắt, thì chứng minh mình còn trược nhiều quá. Nhưng mà nhân cái cơ hội đó, khi mà nước mắt trào ra rồi, mình thấy nhẹ, cho nên mình thấy cái giá trị của luồng điện từ bi khắp trần gian có hết, chư Phật có thể chiếu hết, không có bỏ một ai. Thì mình thành tâm mượn tìm một cái pháp tu từ trượt tới thanh thì mình thấy tốt hơn và dễ ngộ hơn.
Lúc này con thường hay nhức đầu ở trên này với đau bên con mắt mặt thầy, không biết hiểu tại sao. Đi bác sĩ, có bác sĩ không khám ra được bệnh gì hết.
Con có soi hồn, có tu không?
Có. Con có đi tịnh thì ở trên đầu nặng mà nó xoáy ở đằng trước cũng vậy nữa thầy.
Ở trong mình con còn trượt nhiều quá mà. Đi thanh lọc một khóa rồi nó tiêu hết, cái đó nó tiêu hết rồi mới thấy cái lời nói của tôi nói là nó đúng, là điện năng trong người nó bị ô trượt quá rồi. Rồi thanh lọc 7 ngày là khác rồi.
Thanh lọc 7 ngày.
7 ngày là ngon lành rồi, mặt hồng lên. Lúc đó là về ăn chay và tu tinh tấn hơn.
Con có cảm thấy con có khi đôi khi hình như có một người nào theo con hoài mà con không thấy người đó là ai cả.
Cái đó là cái trượt ở trong cơ tạng á, mà thanh lọc rồi không có thấy cái đó nữa. Ở trong ruột mình thấy vậy chứ dơ lắm. Cái trượt nó mới rước trượt chứ không sạch, sạch nó đâu có rước trượt.
Tối khi con ngủ thầy, con nghe có một cái tiếng nào nó vang vẳng dạy con nhiều chuyện lắm, nhưng mà khi con thức dậy là con nghe cái tiếng được.
Thì thử đi là... một tuần ngươi thử có không? Thử đi thanh lọc một tuần rồi về coi thử còn ai nói nữa. Không có con ma nào, nó ở trong mình á. Dơ quá nó bị vậy.
Còn câu hỏi chót của con là giống như trường sinh nhân điện á, với cái tu pháp vô vi hai cái có gì khác biệt không vậy thầy?
Vô vi là tự mình giải, tiến tới một điện năng thật sự của chính mình, phát triển đi lên. Còn cái nhân điện là không biết lấy ở đâu mà nói là, nói đã nhân điện mà cái điện của mình đang có đem truyền cho người khác, mà điện mình chắc gì sạch mạnh hơn mà truyền cho người khác. Nhưng mà trị thì có khi người trị họ bảo vệ, họ nói là bớt rồi, nhưng mà ba bữa sau rồi cũng không bớt. Vì tâm làm thân chịu mà, điện gì cứu được, phải thực hành nó mới đi tới. Rồi ý nó ông thầy đó là 100 lần trị thấy có kết quả, nhưng mà rốt cuộc đi về không có bao giờ có kết quả hết. Cái này tôi đánh ở trước lâu rồi.
Còn câu nữa thầy, hồi lần đầu tiên con ngồi con tỉnh, con thấy có một con mắt ở xa lắm hướng sáng vô mặt con, như vậy là làm sao vậy thầy?
Cái đó tốt, chỉ tiền chiếu cho tốt, không sao.
Không sao thầy.
Nhưng mà con thanh lọc nó sẽ tốt lên, mặt này nó hồng tươi lên, rồi không có nhức đầu, không có nặng đầu nữa, vui lắm. Bởi vì mình mấy chục năm chưa chấp, người nào cũng vậy, ăn ngày 3 buổi nhiều lắm, tính ra nhiều lắm, chưa chấp nhiều quá rồi nó hư ruột hư gan hết. Vì thanh lọc rồi nó sẽ tốt lên, rồi con người nó tươi,
của người đẹp không phải là đánh phấn đẹp. Cơ tạng sạch sẽ thì mặt nó tươi, không phải đánh phấn đẹp đâu.
Thầy, cái bản phong thần là bản gì? Nếu mà bị chết lên bản phong thần là làm sao như vậy?
Cái đó là họ nói, mà họ nói họ đâu không có biết phong thần, không có nên nghe cái đó. Họ cái đó không biết mà nói, viết sách cái đó là tụi không biết. Nói tùm lum hết rồi mà không có trách nhiệm gì hết, rồi người ta bắt nghe, người ta bắt chước, người ta làm được bậy hư hết.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Kính chào thầy, chúng con vui mừng thấy thầy hồng hào mà khỏe đẹp hơn trước. Kính thưa thầy, chúng con biết là vô vi là tự tu tự tiến, nhưng có một việc mà bây giờ muốn lo cho người khác. Chẳng hạn trường hợp mẹ con mới được tin là cụ bị té gãy xương, con tưởng chết, gần chết thì con về Việt Nam thăm. Thì cụ con, mẹ con là 85 tuổi. Thì con về thì con gần mẹ con thì thấy nghiệp còn nặng, vì cứ nói chuyện thế gian rồi tiền bạc cho người ta vay. Thế sau khi con đi Thanh Minh mới đi chùa Hương, thăm chùa Hương về thì con đầu tiên là con xin mẹ con là bao nhiêu nợ nần cho người khác vay đấy thì cho người ta hết, không đòi người nào để cứ nhẹ được cái phần đó. Con đọc kinh ấy thì con đưa mua cái chuỗi thẳng hạt về mà con lần, nhưng mà đọc nhưng mà tay cứng, tay bị cứng rồi mới lại nếu mua thỉnh mấy cái băng kinh ấy thì tai nhẽ ngãng nghe không được, thì già đó trên 85 tuổi. Thế cái con chỉ biết là đừng cầu nguyện thôi. Cái kỳ dầm tháng giêng cũng đi hành hương đi khoảng 10 chùa rồi đi đâu cũng cầu nguyện. Thì con không ngờ là khi về mẹ con thấy khỏe lại, mình cái chân cũng liệt mà già rồi mà cũng hơi lẫn rồi. Thế bây giờ làm cách nào để có thể giúp được mẹ, bố mẹ mình?
Cái đây bây giờ dân cơ hội, anh cũng có chút đỉnh tiền, dân mình đang khổ thì anh gửi chút đỉnh tiền cho bà cụ rằm mụn một mua gạo bố thí dân nghèo, thì cái tâm từ bi của ngài sẽ phát triển ra, lúc đó cái nạn sẽ giảm bớt được.
Thưa mẹ con thì từ trước nay vẫn lo chùa chiền ngay với chùa.
Không phải lo chùa chiền ngoài đất đâu, tâm mình phát thẳng cho người nghèo. Mình tổ chức cái buổi nhờ bà con lối xóm giúp, bà cụ ngồi chứng minh mua 100 kg gạo phát cho những người nghèo đang cần đó. Rầm mùng một làm điều đó thì cái tâm từ bi của bà sẽ phát triển được, chứ không cách gì hơn.
Từ ngoài cái phần đó, còn cái phần linh hồn chẳng hạn, có làm cách nào khác?
Thì làm đó là lo cho phần hồn nữa. Còn phần của anh là anh mỗi đêm phải cầu nguyện cho mẹ được tai qua nạn khỏi. Thì cái từ trường của anh gửi về cho ngài được hưởng thanh nhẹ. Mình ở nhà mình tu, nhưng mà mình cầu cho mẹ hướng thượng cũng như thúc giục cho mẹ đi tu mà.
Cảm ơn thầy.
Dạ chào thầy. Dạ chào thầy. Cái con có câu hỏi là muốn hỏi thầy, con người có hai phần, một phần thể xác và một phần hồn. Vậy có cách nào chứng minh là sau khi mình chết xong cái về cái phần hồn cái của mình mà hiện thời là phải là chứng minh ở lúc là mình còn sống là mình làm sao mình có cái phần hồn? Nếu mà cái thế giới cái vô hình nó có ma quỷ hay là thần linh, tức là cái có cái thế giới cái giờ sau, nhưng làm cách nào để dành bản thân mình cái chứng minh ra được?
Thì mình chỉ có tu mình mới thấy. Chứ hỏi nãy giờ cái xác anh đứng, cái xác anh có biết gì, ai nói chuyện đó, ai nói chuyện lẻo lẻo đó, không có hồn đâu có nói chuyện, không có sự sáng suốt, không có nói chuyện sự sáng suốt. Cái xác này đâu có sáng suốt, một cái hồn là cái thức của mình nó có đó, cái hồn đang nói chuyện này, cứ nói chuyện nhiều đi rồi về nó nhẹ rồi.
Nhưng mà thường thường là người ta nói là mình phải tịch khẩu thì là nó mới thì là tốt hơn là nói.
Tịnh khẩu là mình phải nắm pháp tịnh hành, tịnh khẩu. Cái pháp người ta hành á là pháp luân thường chuyển, để nó giải cái huệ tâm, nó mở cái huệ tâm khai là vậy, nó phải hành nhiều. Cái đó là ta ngậm miệng để hành. Còn người đời có miệng mà không nói là nó khùng á, nó không hành, nó không có lối thoát, nó khùng đi.
Thầy, nếu mà trường hợp mà nếu mình có cái chứng minh mà cái phần hồn cái của mình là do cái đầu óc hay là lời nói hay là cái gì đó, cái đó rồi sau khi đó chết mà làm sao mà hiện cái hiện thời bây giờ là cái mình chứng minh được, giống như con người thì là cái có óc không biết nói hay cái gì,
có óc có biết nói nhưng mà cái óc cũng nhờ cái thức, cũng nhờ cái tâm linh là cái hồn điều khiển, cái hồn điều khiển cái xác chứ không phải xác điều khiển cái hồn. Cái xác chỉ tạo sống sông mê, bận quần áo màu xanh màu đỏ vậy thôi, chứ cái hồn làm chủ hoàn toàn. Hỏi chứ anh có người yêu để điện thoại nói bây giờ tôi hết yêu anh, trời ơi, nó xé tim tôi, ai động dao, ai lấy dao cắt tim đâu, có câu nói mà cắt tim.
Nhưng mà hiện
cái đó là cái hồn.
Thầy, nhưng mà hiện thời ở cái thế giới này á, rồi làm sao mình chứng minh được cái linh hồn rồi sau khi mình mất xong á, cái linh hồn mình cái nó đi đâu? Lấy gì cái chứng minh ra được thầy?
Chứ có thực hành thì chứng minh, theo vô vi này người ta thực hành người ta thấy được đó, thiếu gì người thấy. Như anh hồi nãy là anh thấy anh đứng ra, anh thấy vợ con, anh thấy đồng hồ rồi, cái đó là ta chứng minh rồi đó. Phải có hành, không hành làm sao thấy.
Dạ, cảm ơn.
Ừ. Muốn làm nghề bác sĩ phải đi học bác sĩ, không học cũng muốn làm bác sĩ đâu được.
Dạ thưa thầy, hôm nãy anh đó, anh có lên anh hỏi đó là nếu mà như là lúc mình sống á thì mình có phần xác với lại phần hồn, lúc mà mình chết đi lúc mình chết coi như là cái phần xác nó bị hủy diệt còn lại cái phần hồn, thì con muốn hỏi thầy đó, cái phần hồn đó thì ta nói lúc mình sống mình tu tâm tính đức thì cái phần hồn nó sẽ được lên cảnh cao, lên cõi niết bàn, còn lúc mà mình sống mà làm nhiều điều sai á thì sẽ đi xuống địa ngục. Thì con muốn hỏi thầy là nếu mà bây giờ đi xuống địa ngục á thì ở dưới địa ngục á, à, ý con muốn nói rằng là cái hồn của mình á nó là một cái bóng hay là nó có một cái, tại vì nếu mà cái xác của mình thì mình nhìn thấy được nó có cái hình thể, có người này mặt tròn người kia mặt vuông, thì nếu mà là cái hồn á thì là nó vẫn giữ cái hình ảnh của cái mình lúc sống, hay là nó là cái bóng thì bóng nào cũng giống bóng nào, nếu ý con muốn hỏi là như
vẫn như vậy, nó cũng có mặt mày tay chân vậy
mà nó giữ
cũng than khóc vậy,
nó giữ cái hình thể
nhưng mà nó nhẹ hơn. Cái hình thể mình nặng nề, cái phần đó nó nhẹ hơn, cái hồn nó nhẹ hơn.
Rồi người ta nói rằng là nếu mà xuống địa ngục á, thì con chỉ nghe coi trong sách thôi, là sẽ bị những cảnh quỷ sứ, bị hành hạ, bị này, bị nọ, bị kia. Phải không ạ?
Do tâm làm thân chịu, nếu con còn sống còn ở ác á, thì con phải xuống cái giới ác. Mà con sống ở thanh nhẹ, cũng như ví dụ ở đời mình thấy rất rõ ràng, con nít từ nhỏ tới lớn cho nó ăn chay, nghe kinh kệ đồ này kia nọ,
lớn nó hiền, nó khác hơn con người khác.
Nhưng mà ở cái dưới địa ngục á, ý cũng muốn nói là như mình sống ở trên trần á thì có nhà, có cửa, có gia đình, có như thế này như thế kia, còn nếu mà mình xuống dưới địa ngục á thì mình có chỗ mình ở không, có nhà, có cửa không?
Có hay chứ,
là như là những cái linh hồn cứ đi vất vưởng như vậy
có
hay
chứ,
là những cái bóng sắc đi vất vưởng
ta có tổ chức chứ, cũng như thế gian vậy mà đi tập chút năm đầu chứ, nói chuyện nó cũng thiếu gì cảnh sát cũng giỡn.
Cái đó là dưới địa ngục, còn nếu mà như ở trên cảnh cao,
ở trên cảnh cao là cũng có trật tự chứ, không có trật tự khi mà người tu thanh nhẹ rồi á, nói một lời là một lời, trật tự luôn luôn nó mới đi lên cao được.
Ở trên đó cũng có đời sống trật tự giống như
có, cũng mình. Có, cũng có nhà cửa, cũng có hội họp, cũng có chùa, cũng có nơi cho người ta học nhiều, tùy theo cái giới. Người ta kinh kệ cũng có kinh kệ, mà người ta tu thiền cũng có tu thiền, người ta chứng dưỡng hào quang có chứng dưỡng hào quang, có nơi cho người ta làm việc hết.
Nhưng mà ở cái cảnh đó chỉ là những cái bóng thôi phải không ạ?
Nói về điển, không phải nói cái bóng, về điển hình là chánh. Bây giờ con đứng đó là cái điển hình của con, chánh với cái xác không phải chánh, là cái hồn. Coi như bây giờ nói con hiểu liền, nghe nói con thức liền, cái đó chánh, cái xác không phải chánh, xác không phải chánh.
Hôm nãy có chị gì chị hỏi rằng là lúc mà nói là ghi tên mà trong cái sổ gì đó, đại khái
phong thần.
Dạ, phong thần đó. Thì con nghe người ta nói là có những người đó là giống như là ông trời, ông đó đặt để cái mệnh của mình á, tới ngày đó, tháng đó, bao nhiêu tuổi mình phải chết, đã đặt sẵn như vậy rồi. Thì bây giờ nếu mà giờ lúc mà con sanh ra đó, khi mà lúc con sanh ra thì ví dụ như con sanh năm 60 đi, thì ông trời ông đã đặt cái mệnh cho con tới năm 80 con phải chết. Nhưng mà nếu bây giờ con trong phần...
Nếu nó không tu, nếu không nó tu nó phải ở trong cái khuôn khổ đó mà nó học nhịn nhục để tiến hóa. Mà nếu nó tu rồi nó khỏi, cái cuốn sổ đó không có sử dụng được.
Thì là con có thể con sống lâu hơn nữa.
Sống lâu hơn, chuyển hạn nhiều hơn. Bởi vì con tu đâu có làm bậy nữa. Còn người không tu nó theo số mệnh, thằng đó ác rồi nó cứ giết heo hoài, thì nó chết nó mới xuống cái tần số đó thôi.
Giờ con hỏi một câu, bây giờ những đứa bé đó hồi lúc mà nó còn nhỏ quá nó đâu có làm gì sai, phải không ạ?
Con nói nó không làm gì sai, tiền kiếp nó sai tới bây giờ chứ không có gì sai, cho nên con là mắt phàm không thấy chứ.
Thật ra nếu mà như thầy nói á, thì là những cái
cho nên ta 3 tuổi ta định vận mạng cho tới già là vậy.
Ý cô muốn nói rằng là có những cái đứa bé mà nó chừng 10 mấy tuổi nó đã chết đó là bởi vì từ những cái nghiệp của những cái kiếp trước. À, thành ra nó phải chịu cái đời sống của nó ngắn trong cái kiếp này như vậy chẳng hạn.
Bởi vì nó có nhiều đứa nó thần đồng nó phải tiến hóa. Nó chỉ tới học đây chút rồi nó đi lên. Cũng nhiều người tu phải ghé địa ngục chút rồi mới được đi lên. Nếu mà có căn cao được đi lên cũng phải ghé địa ngục chút, thấy sự đau khổ rõ ràng rồi càng tu nhiều hơn khi mình được tu.
Dạ, cảm ơn thầy.
Ở đâu nó cũng có luật hết á. Luật trời có trước luật đời, mà người thế gian không chịu tin nó là luật trời và không chịu sửa trị mình và cứ dung túng mình làm điều bậy thì nó mới xuống địa ngục. Mà những người mà chịu tu không có đi xuống địa ngục làm gì, nhưng mà đi xuống khi chết rồi đi ngang chút đó rồi đi lên luôn. Có thiên đồng ra trước.